Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh hưởng ứng chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước nhằm lan tỏa thông điệp 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới. Bắc Ninh dự kiến mỗi tháng sẽ khởi công các công trình nhà ở xã hội, phấn đấu đến năm 2028 hoàn thành trên 100.000 căn. Xã Kép khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Bắc Ninh mở rộng không gian phát triển du lịch văn hóa.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 8 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tổ chức hoạt động đi bộ cùng Việt Nam tiến bước. Đây là hoạt động góp phần chào mừng 80 năm cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và ngày truyền thống Công an Nhân dân. Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần 1 giờ, 1 tỷ bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh, đoàn kết tiến bộ, cùng Việt Nam tiến bước là hoạt động mang đậm tính biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm và niềm tin sắt son vào tương lai đất nước do Bộ Công an và Báo Nhân dân phối hợp tổ chức. Theo đó, hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố với 3.321 xã phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc. Tại tỉnh Bắc Ninh, cùng với điểm cầu trung tâm, sự kiện cũng diễn ra đồng thời tại 94 xã phường với sự tham gia của hàng trăm nghìn người dân và cán bộ chiến sĩ. Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới, hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu net zero, phát thải ròng bằng không của quốc gia. Hoạt động cũng là điểm khởi đầu cho những hành động cụ thể thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất tinh thần, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thưa quý vị, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Tối 15 tháng 8 tại quảng trường mùng 3 tháng 2, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên 80 năm vinh quang Công an Nhân dân. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn, Đại tá Uday In Sụ Văn, Giám đốc Công an tỉnh Say Sổm Bun Lào, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, các sở ban ngành tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân trong tỉnh. Phóng viên Hồng Anh ghi nhận không khí tại chương trình.
Vâng, thưa quý vị, tại quảng trường mùng 3 tháng 2 thì không khí đang náo nức và trang trọng hơn bao giờ hết. Màn biểu diễn của các nghệ sĩ, giàn nhạc kèn, đoàn nghi lễ Công an Nhân dân đã mở đầu cho chương trình nghệ thuật 80 năm vinh quang Công an Nhân dân. Trong tiếng nhạc hào sảng, những giai điệu, hành khúc quen thuộc như đang đưa người xem trở về với những trang sử vàng của lực lượng Công an Nhân dân. Người dân cũng đã đến đây ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Hình ảnh những chiến sĩ Công an Nhân dân trong sắc phục chỉnh tề, hàng ngũ ngay ngắn đang tiến bước giữa vòng tay yêu thương của nhân dân.
Còn đây là cảm nhận của chị Vi Thị Ánh, tổ dân phố Nam Giang 1, phường Bắc Giang.
Hôm nay tôi cùng các con đến đây tham dự chương trình này, tôi cảm thấy rất vui và tự hào ạ. Rồi rất xúc động trước hình ảnh các chiến sĩ công an diễu binh ạ. Thông qua chương trình thì tôi đã cảm nhận được sự hy sinh của các chiến sĩ công an đối với sự bình yên của nhân dân ạ.
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với 3 chương: Công an Bắc Ninh tự hào nơi cội nguồn 6 điều Bác dạy, Bắc Ninh miền quan họ và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Mỗi tiết mục vừa tái hiện truyền thống hào hùng, vừa tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc trưng của quê hương, gửi gắm thông điệp về sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an và nhân dân, đồng thời khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an, bản lĩnh trí tuệ nhân văn. Em Nguyễn Thị Thúy, xã Đồng Kỳ bày tỏ.
Xem chương trình từ diễn văn nghệ, em cảm thấy rất hay và đặc sắc ạ. Làm cho chúng em hiểu được những sự công lao và hy sinh của các cán bộ chiến sĩ.
Thượng tá Lê Thành Văn, Phó trưởng phòng công tác chính trị cho biết ý nghĩa của chương trình.
Đây cũng là dịp để nhằm khơi dậy những niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh và là nguồn động lực để giúp cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thông qua chương trình sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, thân thiện với nhân dân và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân.
Chương trình không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là lời khẳng định về trách nhiệm và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của lực lượng Công an Nhân dân. Từ truyền thống hào hùng, mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân.
Sáng ngày 16 tháng 8, Đảng bộ phường Song Liễu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Song Liễu ưu tiên ổn định, thực hiện tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là mục tiêu xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, nhằm phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng từ 7 đến 15% một năm, tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm tăng 13%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 7,5% so với năm 2025. Để thực hiện thành công chủ đề đại hội, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Đảng bộ phường Song Liễu tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của phường, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng các công trình phúc lợi xã hội, trung tâm hành chính phường, phát triển đồng bộ cả công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trong đó công nghiệp được xác định là động lực, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, có giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo xây dựng đô thị văn minh hiện đại, thực sự là đô thị đáng sống. Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng ngày, Đảng bộ xã Yên Định long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương và tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của xã tính đến năm 2025 ước đạt trên 385 tỷ đồng, tăng hơn 78 tỷ đồng so với mục tiêu nghị quyết đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng một năm, vượt mục tiêu đại hội. Nhiệm kỳ 2025-2030, xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân từ 10 đến 11%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt hơn 50 triệu đồng một năm. Đến hết năm 2027, toàn xã không còn hộ nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh, việc sáp nhập hai xã Yên Định và Cẩm Đàn thành xã Yên Định tạo ra quy mô diện tích dân số lớn hơn, có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ, quan tâm đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, tập trung phát triển kinh tế xã hội, khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm của địa phương, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Tại đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã.
Thưa quý vị và các bạn, từ miền quê thuần nông, xã Kép nay vươn mình trở thành điểm sáng với những tiềm năng hội tụ như trung tâm logistics liên vận quốc tế Gà Kép, cửa ngõ thông thương hàng hóa khắp bốn phương, vùng du lịch sinh thái tâm linh mang đậm bản sắc quê hương tỉnh Bắc. Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân hướng về những ngày lễ lớn của đất nước, Đảng bộ xã Kép đang tập trung các điều kiện để tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn và anh Hoàng, dù mới sáp nhập nhưng kinh tế xã Kép vẫn bứt tốc, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân 15,9% một năm. Công nghiệp và xây dựng chiếm tới gần một nửa cơ cấu kinh tế. 7 năm đầu tư tại địa bàn, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần may BGG Lạng Giang đánh giá cao sự hỗ trợ đồng hành của chính quyền địa phương.
Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện hỗ trợ hướng dẫn và cùng đồng hành cùng với cả doanh nghiệp trong 7 năm vừa qua. Thứ hai nữa là về phần công ty từ khi thành lập thì cũng thành lập tất cả các ban ngành đoàn thể, trong đó là có chi bộ công ty.
Thôn Núi Thượng là một trong 10 thôn trong xã được công nhận về đích nông thôn mới kiểu mẫu cuối năm 2024. Kết quả này có công sức rất lớn của người dân khi đóng góp gần 1,8 tỷ đồng trên tổng số hơn 3,2 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí. Ở đó, vai trò của đảng viên càng được khẳng định khi luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Ông Nguyễn Xuân Hoa, Bí thư chi bộ thôn Núi Thượng trao đổi.
Chi bộ đã phân công cho đảng viên, nhất là các đồng chí ở trong các khu dân cư phụ trách từng nhóm hộ, từng tổ liên gia một, nên là đi tuyên truyền vận động nhân dân. Cái cách tuyên truyền vận động là bằng hội nghị, tuyên truyền ở trên hội nghị của thôn và trực tiếp là đi đến từng nhóm hộ, nhất là vận động về tiền.
Ông Nguyễn Mạnh Khuyến, thôn Núi Thượng kỳ vọng
khóa thứ nhất của cái xã mới này làm sao thực sự quan tâm đến cái việc đời sống nhân dân nói chung và cái việc xây dựng nông thôn mới của các thôn trên địa bàn xã kép chúng ta.
Là điểm nút giao thương liên vận quốc tế của tỉnh, đây là lợi thế vàng để xã kép tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ công nghiệp hỗ trợ. Xã kép còn ẩn chứa vẻ đẹp của miền quê Bắc Bộ với tiềm năng du lịch sinh thái và tâm linh đang được đánh thức. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã kép xác định phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo phát triển, tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Ông Bùi Đức Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã kép cho biết thêm.
Về công tác xây dựng đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, huy động các nguồn lực để phát triển về kinh tế xã hội nhanh, bền vững, trong đó tập trung đồng bộ về phát triển các hạ tầng, giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp và các điều kiện khác để thực hiện các nội dung đảm bảo về tiêu chí liên phường. Song song với đó vẫn phát huy được cái giá trị văn hóa truyền thống của các đơn vị, nâng cao hơn nữa về cái chất lượng đời sống cho người dân.
Đại hội Đảng bộ xã kép lần thứ nhất dấu mốc mở ra một kỷ nguyên mới nơi ý chí của Đảng hòa quyện cùng khát vọng nhân dân, là biểu tượng của một vùng đất biết đoàn kết, biết bứt phá, biết khơi dậy mọi tiềm năng. Kép, mảnh đất hội tụ đang vươn mình mạnh mẽ cùng tỉnh Bắc Ninh, góp phần vào bước chuyển mình của cả dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.
Chương trình xin tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Sáng 16 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025. Cùng dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương trên toàn quốc. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh. Phát biểu thảo luận tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 13 dự án nhà ở xã hội hoàn thành một phần, đáp ứng trên 8.000 căn hộ, 15 dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng, khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng trên 11.000 căn hộ, 30 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư xây dựng, khi hoàn thành đáp ứng khoảng 61.900 căn hộ. Đồng tình với các nội dung đề xuất của Bộ Xây dựng về điều kiện lãi suất cho vay, đặc biệt là sớm tạo điều kiện tháo gỡ về xác định thu thập cho các đối tượng không có hợp đồng lao động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chính phủ giao cho cơ quan công an để xác nhận, bởi nếu giao cho cấp xã sẽ rất lúng túng. Đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh xác định phát triển nhà ở xã hội là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tỉnh xác định có làm thành công nhà ở xã hội thì mới đảm bảo phát triển đô thị theo mô hình đô thị nén, hướng tới phát triển dịch vụ công nghiệp trong thời gian tới. Do đó từ tháng 9 tỉnh sẽ tập trung cao triển khai các dự án nhà ở xã hội. Dự kiến mỗi một tháng sẽ khởi công các công trình nhà ở xã hội trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2028 sẽ hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương phải tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao trong năm 2025. Đồng thời bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao là một trong những nội dung nhiệm vụ chỉ tiêu tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó thống kê các chính sách liên quan tiếp cận vốn, mua xây dựng nhà ở xã hội, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
Theo ngành chức năng, năm nay toàn tỉnh có khoảng 30 công trình giao thông trọng điểm cấp tỉnh với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây đều là các tuyến đường kết nối giao thông giữa các khu vực trong tỉnh và các tỉnh lân cận, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Để các công trình hoàn thành sớm phát huy hiệu quả ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tập trung cao tháo gỡ vướng mắc đối với từng công trình, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo đó, hàng loạt công trình đã được các địa phương gỡ vướng về mặt bằng trong thời gian gần đây. Cụ thể đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành 99,98%. Chỉ còn 695 m2 do vướng tài sản của hộ dân chưa bàn giao, công tác giải phóng mặt bằng xây mới đơn nguyên cầu Sương Giang bảo đảm yêu cầu đề ra.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 16 đơn vị doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Thông qua công tác kiểm tra giám sát, các đơn vị doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm việc tạm dừng toàn bộ các hoạt động thi công khai thác cát sỏi trong mùa mưa lũ, thời gian kể từ ngày 15 tháng 6 đến hết 31 tháng 10, đồng thời di chuyển toàn bộ phương tiện thiết bị ra khỏi khu vực công trường về nơi an toàn, tháo dỡ các công trình tạm nếu có thuộc phạm vi an toàn của đê điều và luồng chạy tàu, có trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản tại địa phận được giao trong thời gian dừng khai thác. Bên cạnh đó, từ mùng 1 tháng 7, sau khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân các phường xã tập trung tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là đối với những đơn vị được cấp phép khai thác cát sỏi, kiên quyết đình chỉ xử lý nghiêm trường hợp khai thác cát sỏi trong mùa mưa bão. Cùng đó, triển khai ký cam kết đối với các chủ bến bãi chứa cát sỏi, không chất tải quá quy định, đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ và an toàn đê điều, xử lý nghiêm việc vận chuyển cát sỏi gây hỏng đường giao thông, mặt đê.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 vừa qua, Bắc Ninh đứng thứ nhất cả nước về kim ngạch xuất khẩu với 8,68 tỷ đô la Mỹ. Được biết đến là thủ phủ công nghiệp phía Bắc, các tập đoàn đa quốc gia hiện đang đóng vai trò chủ lực trong sản xuất và xuất khẩu. Điều đó cho thấy sự đồng hành của chính quyền tỉnh đã giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường, khai thác tối đa các thị trường tiềm năng. Ghi nhận của phóng viên Phạm Tiến, Vũ Tuyển.
Công ty trách nhiệm hữu hạn DHA cụm công nghiệp Táo Đôi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc với sản lượng trung bình từ 25 đến 30 triệu sản phẩm một năm. Hiện công ty đang có trên 2.000 lao động, thị trường tiêu thụ chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ, chiếm tới 80%. Ngay sau khi Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng, doanh nghiệp này đã đẩy mạnh tiến độ các đơn hàng đa dạng hóa thị trường để tránh những cú sốc trong tương lai. Ông Nguyễn Phú Cường, trợ lý tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn DHA trao đổi.
Đang xuất khẩu tới hơn 80% cho đến 90% là vào thị trường Mỹ. Còn lại là các thị trường như là Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước ASEAN khác. Sự chung tay của nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể thu hút được các đơn hàng từ nước ngoài đến hoặc là giữ chân, ít nhất là giữ chân các khách hàng hiện tại.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 40.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có trên 2.000 doanh nghiệp FDI. Các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Canon, Foxconn, Gotech, Amkor đang giữ vai trò chủ lực trong sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là ngành bán dẫn với quy mô thị trường có thể lên đến 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6,7% mỗi năm. Bắc Ninh đang hội tụ đầy đủ điều kiện cho ngành công nghiệp triển vọng này. Ông Shigeyuki Okamoto, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam đánh giá:
Chúng tôi đánh giá cao về sự đồng hành của chính quyền tỉnh Bắc Ninh, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp rất nhanh chóng. Trong việc xuất khẩu hàng hóa, chúng tôi cũng rất thuận lợi khi áp dụng mô hình hải quan số. Các đơn hàng được xuất đi nhanh hơn, đáp ứng tiến độ của đối tác.
Ông La Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh thông tin.
Tập trung tham mưu cho Ủy ban tỉnh chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và chuyển đổi số sang thương mại điện tử để giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận và triển khai thật tốt các cái nhiệm vụ xuất nhập khẩu trên địa bàn của tỉnh chúng ta.
Với lợi thế về hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường đầu tư thông thoáng cùng chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao, Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về xuất khẩu trong những tháng cuối năm, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Thông tin khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ đội Thông tin. Cách đây 20 năm, ngày 5 tháng 5, 2005, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Thông tin tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh được thành lập. Sau chặng đường hoạt động, đến nay Ban đã quy tụ kết nối trên 900 cựu chiến binh Bộ đội Thông tin đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, Ban liên lạc đã thành lập được 8 ban liên lạc, duy trì tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống mùng 9 tháng 9 hàng năm. Dịp này, nhiều hội viên cao tuổi được Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc trao bằng chúc thọ, kỷ niệm chương. Cùng với hoạt động tri ân, Ban liên lạc còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau hoạn nạn. Trong giai đoạn 2025-2030, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Thông tin đặt mục tiêu phát triển trên 1.000 hội viên, thành lập đầy đủ các ban liên lạc các cấp, đồng thời tổ chức trọng thể kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Bộ đội Thông tin vào năm 2030.
Sau gần một tuần tranh tài tại giải vô địch trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2025 tổ chức tại Thanh Hóa, các đôi vật Bắc Ninh đã mang về 19 huy chương gồm 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, đứng thứ 3 toàn đoàn ở nội dung vật cổ điển. Trong đó, 4 huy chương vàng ở các nội dung vật cổ điển thuộc về các vận động viên đang được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bắc Ninh số 2, gồm Ngô Quốc Việt hạng cân 77kg, Nguyễn Văn Thùy hạng cân 97kg, Nguyễn Văn Bảo hạng cân 130kg và Trần Mạnh Dương hạng cân 50kg. Vận động viên Nguyễn Thị Hồng Anh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bắc Ninh số 1, giành huy chương vàng ở hạng cân 38kg vật tự do nữ. Khởi tranh từ ngày 8 tháng 8, giải vô địch trẻ vật cổ điển vật tự do quốc gia năm nay thu hút sự tham gia tranh tài của 400 vận động viên đến từ 16 đơn vị tỉnh thành ngành. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên trẻ ở các địa phương, đồng thời tạo cơ hội để vận động viên trẻ có cơ hội cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế.
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Y tế Bắc Ninh phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hạn AIA Việt Nam tổ chức chương trình Hành trình cuộc sống năm 2025 tại Bắc Ninh. Chương trình Hành trình cuộc sống được Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hạn AIA Việt Nam khởi xướng từ năm 2014. Đến nay, chương trình đã đi tới các tỉnh, thành phố trên cả nước, mang đến hơn 60 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng hơn 350 phương tiện, đồ dùng học tập như xe đạp, cặp sách, dụng cụ học tập với tổng trị giá 310 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đồng thời tổ chức khám tầm soát và tư vấn phòng ngừa ung thư vú cho hàng chục phụ nữ trong tỉnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh tựu trường sớm nhất từ 20 tháng 8. Học sinh các lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 20 tháng 8 để các em lớp 1 có thời gian làm quen với trường lớp, thầy cô và các bạn. Học sinh lớp 9 và lớp 12 chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho năm học cuối cấp. Học sinh mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt tựu trường ngày 26 tháng 8. Toàn tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9. Quyết định cũng chỉ rõ học kỳ 1 năm học 2025-2026, khối mầm non, tiểu học và khối trung học sẽ có 18 tuần thực học bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2025 đến ngày 18 tháng 1 năm 2026, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 và kết thúc trước ngày 23 tháng 5 năm 2026 với 17 tuần thực học. Trẻ mầm non và học sinh các cấp hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2026. Cũng trong quyết định, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2025. Xét công nhận tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 xong trước ngày 31 tháng 7 năm 2026.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bước vào năm học mới 2025-2026. Thời điểm hiện nay, một số công trình trường học đang được gấp rút thi công, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu bàn giao trước ngày khai giảng. Tại công trình trường tiểu học Lương Văn Nắm, xã Nhạ Nam, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Đây là công trình mới với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng, gồm 17 phòng học và phòng chức năng. Hiện công trình đã hoàn thiện được 95%. Bà Vũ Thị Hà Quế, hiệu trưởng trường tiểu học Lương Văn Nắm cho biết.
Có công trình này thì nhà trường mới đảm bảo được cái sĩ số của học sinh trên lớp. Như năm ngoái thì nhà trường là có 23 lớp nhưng chỉ có 18 phòng học. Như vậy nhà trường phải dồn và phải cho học sinh đi học nhờ ở nơi khác. Năm nay rất là may mắn và cái công trình này đã đáp ứng được nhu cầu học tập của các em học sinh trong nhà trường.
Ông Nguyễn Văn Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hạn xây lắp Việt Bắc trao đổi thêm.
Hiện tại chúng tôi cũng đang gấp rút tổ chức nhiều mũi thi công về phần điện và phần vá của thợ nà để đảm bảo tiến độ kịp cho năm học mới 2025-2026.
Tại trường mầm non An Dương mới khởi công từ đầu năm nay, tiến độ thi công được đẩy nhanh từng ngày. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, bàn giao kịp phục vụ năm học mới. Ông Nguyễn Văn Nghị, công ty xây dựng 577 cho biết.
Tất cả những việc ở đây thì kể cả nhà trường cho đến ban quản lý dự án là mọi người đều ủng hộ cao. Được các cô thì cũng giáo dục học sinh mà chỉ bảo học sinh là không được sang cái phần nhà thầu thi công. Đành rằng nhà thầu thi công đã có những cái hàng rào để chắn ra. Thế mà hơn nữa ban quản lý dự án thì mọi vấn đề thì người ta cũng thường xuyên có người trực tục để cùng với nhà thầu để xử lý tất cả những cái việc đang xảy ra tại công trường.
Ông Lương Ngọc Cảnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tân Yên thông tin thêm.
Mặc dù là đang thực hiện chính quyền hai cấp, từ ba cấp xuống hai cấp, nhưng mà chúng tôi chủ tư tiến và tiến độ đảm bảo là sẽ vào đầu năm mới là các cháu đã được học và tiến độ là không thể là chậm được, bởi vì cái này ưu tiên cho học sinh các cháu có lớp học mới. Nhưng không, bên cạnh đấy là về chất lượng thì không thể là kém được. Chúng tôi vẫn giám sát ngày đêm để chất lượng đảm bảo.
Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các đơn vị thi công, hàng loạt công trình trường học đang được tăng tốc hoàn thiện. Đây là tiền đề quan trọng để các trường học sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới với cơ sở vật chất khang trang đầy đủ hơn.
Thưa quý vị, là vùng đất Kinh Bắc với bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, Bắc Ninh là một trong những địa phương sở hữu nhiều di sản độc đáo và giá trị. Việc nhập hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh thành tỉnh Bắc Ninh mới không chỉ là một bước đi nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, mở rộng không gian phát triển về kinh tế xã hội, qua đó cũng tạo thêm dư địa thúc đẩy ngành du lịch vùng Kinh Bắc phát triển. Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu di sản, tour du lịch kết nối rất nhiều điểm di tích lịch sử và làng nghề nổi tiếng của Bắc Ninh. Làng Tranh Đông Hồ và chùa Bút Tháp là hai trong số những điểm đến hấp dẫn đó. Anh Ngô Chí Thành, du khách tỉnh Ninh Bình bày tỏ cảm nhận khi đến với Bắc Ninh.
Với Bắc Ninh mình thì đến với chùa Tháp thì có cảm nhận không khí ở đây trước hết rất là trong lành và yên tĩnh, cũng như là rất là thanh tịnh, phù hợp cho nhiều lứa tuổi hay nhiều những con người thích theo đuổi sự bình yên hay là thoải mái.
Không chỉ sở hữu hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa quốc gia, sau sáp nhập, không gian di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh mới cũng được mở rộng. Từ vùng quan họ đôi bờ sông Cầu cho đến những loại hình dân ca độc đáo của các dân tộc thiểu số. Không chỉ vậy, các địa phương vùng cao của tỉnh còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp, góp phần tăng dư địa phát triển cho lĩnh vực du lịch. Tiến sĩ Trương Sĩ Vinh, Phó Hiệu trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trao đổi.
Bắc Ninh thì chúng ta biết rằng nổi tiếng đối với những cái di sản văn hóa mà chúng ta đã biết rồi. Bắc Giang thì lại không chỉ những cái di sản văn hóa mà còn những cái tài nguyên tự nhiên rất là tốt, ví dụ như là hồ Khuôn Thần chúng ta có, rồi hồ Cẩm Sơn, rồi là các cái khu vực ví dụ như là mà chúng ta đang dự kiến phát triển gần đây. Tôi nghĩ rằng là lúc đấy chúng ta không chỉ là phát triển du lịch văn hóa mà phát triển được cả những du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái, thì cơ hội phát triển sẽ rất nhiều hơn, dư địa rất nhiều hơn, thì rõ ràng là du lịch sẽ có cơ hội phát triển hơn rất nhiều.
Đặc biệt mới đây, Bắc Ninh tự hào khi có hai di tích là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà nằm trong quần thể di tích danh thắng liên tỉnh Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, mở ra không gian phát triển mới, kết nối với các địa phương có thế mạnh về du lịch là Hải Phòng và Quảng Ninh. Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết.
Như chúng ta đã biết thì di sản Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc gắn với một cái vương triều của thời Trần, gắn cái Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, gắn với tinh thần đại đoàn kết và có tầm ảnh hưởng thế giới. Do vậy thì cái vấn đề về mặt liên kết vùng, liên kết du lịch văn hóa, tâm linh gắn với Phật giáo, tôi cho rằng đấy là yếu tố mà ba tỉnh, ba địa phương chúng ta cần phải hướng tới. Vì vậy tôi cho rằng là cái kế hoạch về liên kết vùng, liên kết du lịch giữa ba tỉnh trong thời gian tới thì sẽ cần phải được tiếp tục có cái sự phối hợp giữa ba địa phương để xây dựng một cái kế hoạch tổng thể.
Ngành du lịch Bắc Ninh nói chung, du lịch văn hóa tâm linh nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá và hình thành, phát triển các tour du lịch liên vùng liên tỉnh, tạo thêm những sản phẩm dịch vụ du lịch mới. Tuy nhiên, để khai thác được lợi thế về không gian đó, cũng rất cần những giải pháp căn cơ, chính sách khuyến khích để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông cục bộ, có mưa vừa mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày trời nắng gián đoạn. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày trời nắng gián đoạn. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.